những nguyên tắc để được kết quả. Thứ nhất là chúng ta được trong sạch, thứ hai là chúng ta được tái sanh, và thứ ba là chúng ta được cứu linh hồn qua lời của Đức Chúa Trời, và cái thứ tư là chúng ta được nên thánh. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 17, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Và cái thứ năm là thắng hơn ma quỷ. Ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 14, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi đã thắng được ma quỷ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta ở trong cái gốc nho, thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thể yêu mến lẫn nhau. Tình yêu thương là nền tảng của đạo của Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu là Chúa của tình yêu. Và vì cớ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài ban Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian để cứu chúng ta. Ngài đã bằng lòng hy sinh chính bản thân của Ngài để đem sự cứu rỗi đến trên đời sống của chúng ta, và Ngài muốn chuyển giao cái điều đó cho con dân của Ngài. Bất cứ một người nào yêu mến Đức Chúa Giê-xu đều được dự phần ở trong bản tánh của Ngài. Chúng ta học có điều này ở phần trước, chúng ta được dự phần trong bản tánh thiêng liêng của Ngài. Và quý vị thấy cái bông trái đầu tiên ở trong những bông trái của Đức Thánh Linh thì là yêu thương. Cho nên nếu một người nào có Đức Chúa Giê-xu trong đời sống của họ, tự nhiên cái tình yêu thương nó được phát lộ ra. Và đây là bông trái của Đức Thánh Linh. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 17, ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau. Và khi mà chúng ta yêu mến lẫn nhau, thì điều đầu tiên là thiên hạ nhận biết. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 35, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ở trong Công vụ đoạn 11 câu 26, ấy là tại thành Antioch, người ta xưng môn đồ là Cơretien. Khi hội thánh tin lành của Chúa được rao ra ở tại Antioch, thì người ta bắt đầu nhận ra những người theo Chúa Giê-xu và họ gọi những người đó là Cơretien. Cái nghĩa là Christian, bây giờ chúng ta gọi là Christian. Và chúng ta thấy là thiên hạ người ta gọi những người đó là những người theo Chúa Giê-xu. Thiên hạ họ nhận biết đây là những người môn đồ của Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay như những lần trước tôi đã nói với quý vị, thường chúng ta xưng chúng ta là người theo Chúa Giê-xu, chúng ta là cơ đốc nhân. Và quý vị thấy này, giáo phái Mạc Môn họ cũng xưng họ là cơ đốc nhân. Tất cả các giáo phái, những người nào mà có cái gì mà Chúa ở trong một chút xíu thì người ta gọi họ là cơ đốc nhân. Nhưng mà ở đây á, chúng ta thấy là thiên hạ họ sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ thật của Ngài hay là không. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để tại tiệm làm của chúng ta, tại gia đình của chúng ta, tại hàng xóm của chúng ta, tại hội thánh của chúng ta, người ta sẽ nhận ra rằng chúng ta là những người theo Chúa Giê-xu thật. Và chúng ta là cái nguồn phước của họ khi chúng ta gắn liền chúng ta vào Chúa Giê-xu. Tôi nói thật quý vị, không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Giê-xu rất là khó mà chúng ta yêu thương người khác. Chúng ta yêu thương những người yêu chúng ta rất là dễ. Nhưng mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta yêu thương những người mà chúng ta không thích, yêu thương những kẻ ghen ghét chúng ta. Và nếu một người nào gắn liền vào Chúa Giê-xu, Ngài sẽ giúp đỡ cho người đó yêu thương kẻ thù của mình, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ của mình. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành để làm cho cái bông trái này được phát lộ ra trên đời sống của chúng ta. Và cái thứ hai đó là đầy tớ lẫn nhau. Khi mà yêu thương á, thì thích làm đầy tớ lẫn nhau. Vì đây là cái điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Ngài đã hạ mình xuống đến trên trần gian này, lấy hình tôi tớ để trở nên loài người ở giữa chúng ta. Không những thế thôi, Ngài còn hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ. Khi Chúa đến, Chúa nói rằng Chúa đến không phải để cho người ta hầu việc mình, nhưng mà để mình hầu việc người ta. Quý vị ơi, đây là một điều mà Chúa Giê-xu muốn con cái của Chúa giống Ngài. Nếu quý vị nói mình mà giống Ngài mà quý vị không thích phục vụ người khác thì quý vị chưa giống Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài hạ mình xuống, Ngài rửa chân cho các môn đồ để Ngài làm gương cho họ, và Ngài muốn môn đồ của Ngài theo gương của Chúa Giê-xu. Vì rất là dễ, quý vị thấy như ông Phi-e-rơ, ông là một người đánh cá, nhưng mà khi ông được làm, chúng ta gọi có thể gọi ông như là một hội trưởng trong cái thời điểm bây giờ. Quý vị thấy cái tinh thần của ông rất là khiêm nhường, ông rất là hạ mình. Đó. Cho nên và Phao-lô cũng vậy, ông rất là được ơn, nhưng mà tâm tình của ông là hạ mình phục vụ hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta mang lấy tâm tình của Đức Chúa Giê-xu. để phục vụ anh em lẫn nhau, phục vụ những người khác bởi cái quyền năng của Ngài, chứ không phải vừa phục vụ mà vừa làm bầm. Quý vị thấy bà Ma Thê, bà cũng phục vụ Chúa, nhưng mà bà vừa phục vụ và bà vừa làm bầm với Chúa là em của bà không giúp đỡ bà. Cho nên quý vị, nhiều khi chúng ta làm những công việc của Chúa rất là dễ, khi chúng ta làm một mình thì chúng ta sẽ bị làm bầm. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta đang làm cho Chúa Giêsu thì chính quyền năng của Ngài sẽ lưu xuất vào chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta, và chúng ta làm trong sự vui mừng, chúng ta làm trong sự biết ơn Chúa vì Ngài cứu chúng ta, và chúng ta giống Chúa Giêsu của chúng ta phục vụ Chúa bằng nhiều cách. Nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta phục vụ Chúa bằng cách giảng, bằng cách dâng hiến, bằng cách hát. Nhưng quý vị ơi, chúng ta lau nhà, chúng ta rửa chén, chúng ta trà nhà vệ sinh, hay là chúng ta nấu ăn cho người khác, hay là chúng ta làm bất cứ công việc gì, thì đó là điều mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ cái tấm lòng của Ngài, cái tâm tình của Ngài để phục vụ những người xung quanh chúng ta, những người trong gia đình của chúng ta với cái tâm tình của Chúa Giêsu. Cho nên buổi tối hôm nay, nếu ai là người chưa phục vụ được mà muốn trở nên giống Chúa Giêsu thì hãy bắt đầu phục vụ Chúa bằng nhiều cách, bằng từng công việc nhỏ trong đời sống của chúng ta, để cho gia đình chúng ta, những người chưa tin Chúa, những người xung quanh của chúng ta, hội thánh chúng ta biết rằng chúng ta là môn đồ thật của Đức Chúa Giêsu. Và ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 10 nói rằng, bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ, vì ai làm điều công bình là thuộc về Đức Chúa Trời, và ai làm điều không công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Người nào không yêu thương anh em mình, thì ở đây Kinh Thánh nói chứ không phải tôi nói nha. Kinh Thánh nói là những người đó không thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Trời thì tự nhiên cái tình yêu của Ngài được phát lộ ra trên đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Và ở trong Galati đoạn 5 câu 13, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Cho nên Chúa muốn chúng ta yêu thương thì phục vụ giống Chúa Giêsu. Và ở trong công vụ nói rằng là phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên đầy tớ trai gái của ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Chúa đổ Thánh Linh của Chúa xuống cho những người có tâm tình phục vụ. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta là những tôi trai tớ gái của Ngài, phục vụ Ngài với cả tấm lòng yêu mến Chúa trong đời sống của chúng ta. Và cái kế tiếp đó là khi mà chúng ta yêu mến nhau á, thì chúng ta gây dựng lẫn nhau, chứ không phải chúng ta dựng nhau lên mà chúng ta gây. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc, vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Quý vị thấy, chúng ta là thân thể của Chúa Giêsu, Chúa là cái đầu, chúng ta là từng phần trong thi thể, trong chi thể của Ngài. Quý vị thấy có những chi thể chúng ta thấy được, mà có những cái phần chúng ta không thấy được, nhưng mà tất cả đều hợp tác lại với nhau để cho thân thể được vững mạnh. Và Chúa muốn cho chúng ta gây dựng thân thể của Ngài. Từng việc làm của chúng ta sẽ hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, cái điều này con nói đó, cái điều này con làm đó, có đem lại sự gây dựng cho thân thể của Chúa hay là con phá hoại hội thánh của Chúa? Quý vị biết ma quỷ luôn luôn kiếm đủ mọi cách để phá hội thánh của Ngài. Nó phá bằng cách nào? Phá vì cớ môi miệng của chúng ta, đời sống của chúng ta trong hội thánh của Chúa. Làm chi? Để làm cho danh Chúa bị sỉ nhục qua con dân của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là chúng ta biết chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau để cho thân thể của Chúa khỏe mạnh. Và khi mà cái người mà yêu mến Chúa đó, thì cái người được ở trong sự sáng. Ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 8, song le ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình trong sự sáng mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người đó. Quý vị thấy, khi mà chúng ta ở trong sự ghen ghét, ở trong sự cay đắng, ở trong sự buồn giận, ở trong sự tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc những cái điều đó, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang ở trong sự tối tăm. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4, Câu 11 nói rằng ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư, giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn và công việc của chức dịch và gây dựng thân thể của Đấng Christ. Mọi ân tứ, mọi những cái điều Chúa ban cho bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời là để gây dựng hội thánh. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lấy cái chức vụ đó làm nên một cái vị trí để củng cố cái địa vị của mình ở trong hội thánh. Thì dựa trên lời của Chúa buổi tối hôm nay, thì xin Chúa cho chúng ta kiểm tra lại thử là chúng ta đang gây dựng thân thể Đấng Christ hay là chúng ta gây dựng cho vương quốc của mình. Và Chúa đã ban vương quốc của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta không cần phải xây dựng vương quốc của chúng ta, mà chúng ta cùng nhau để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả chúng ta giảng, chúng ta cầu nguyện hay chúng ta giúp đỡ anh em phát xuất bằng tình yêu thương, và bất cứ điều gì quý vị làm bằng tình yêu thương, điều đó còn tồn tại trong nước của Đức Chúa Trời. Vì ở trong Hebrew nói là bây giờ có ba điều này, trong Corinto nhất đoạn 13 còn có ba điều này: đức tin, trông cậy và tình yêu thương. Cho nên cái tình yêu thương quý vị làm đó tồn tại trong nước của Đức Chúa Trời. Quý vị cho ai một chén nước thôi, điều đó còn lại trước mặt Chúa khi quý vị dâng hiến, quý vị hát, quý vị phục vụ Chúa, cầu nguyện cho người khác, bất cứ những cái gì chúng ta làm hàng ngày, nếu chúng ta làm bằng tình yêu thương, điều đó tồn tại và Chúa trân trọng những cái điều đó. Quý vị biết một người, nếu mà quý vị vào cái trang web gọi là Hedy Baker, bà đã qua Phi Châu bán nhà ở bên này, bà qua Phi Châu, bà gây dựng hội thánh ở nơi đóng rác. Bà ra đóng rác đó, bà đem các em nghèo khốn khổ đó vào, bà nuôi các em. Và bây giờ bà biến cái khu vực đó thành một cái nơi rất là phước hạnh. Tại chỗ của bà, trước đây tôi nghe khoảng 1.200 em, nhưng mà trong cái sự thông báo, giống như tôi không biết là những cái khu vực khác nữa, có khoảng 7.000 em cô nhi, và bất cứ một em nào đều cảm nhận cái tình thương của bà đối với các em. Vì sao? Vì bà nói rằng từng việc làm của bà là bà làm trong tình yêu thương và bà làm trong sự thánh khiết trước mặt Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời đã dùng hai vợ chồng của bà để biến cái đống rác ở tại Phi Châu đó thành một cái nơi phước hạnh của Chúa. Cho nên quý vị ơi, những cái gì quý vị làm cho gia đình của quý vị đó, hay quý vị làm cho hội thánh của Chúa, quý vị làm bằng tình yêu thương á, Đức Chúa Trời sẽ hành động trong cái tình yêu thương của quý vị đó và biến cái nơi đó thành ra nơi phước hạnh. Vì Đức Chúa Trời là nguồn của sự yêu thương và Ngài muốn mang cái tình yêu thương đó, và chúng ta nối kết với Ngài khi chúng ta có tình yêu thương hợp của Ngài. Và quý vị biết ông Giăng, sứ đồ Giăng, trước đây thì Chúa Giêsu gọi ông là Bonac, có nghĩa là con trai của sấm sét. Khi ông đi qua cái khu vực mà họ không có đón tiếp Chúa, thì ông nói rằng bây giờ kêu lửa từ trời xuống để mà đốt cháy cái khu vực đó. Thì Chúa mới gọi ông là giống như là Bonac, một con trai của sấm sét. Nhưng mà ông sứ đồ Phaolô, khi ông càng gần với Chúa thì ông yêu thương Chúa. Và quý vị thấy Phaolô, ông Giăng, ông luôn gọi là ông là môn đồ của Chúa Giêsu, môn đồ người được Chúa yêu, hay là môn đồ Chúa yêu. Ở trong các sách khác không hề nói rằng Giăng là môn đồ Chúa yêu, vì Chúa không có thiên vị. Nhưng mà đối với Giăng, ông là người rất là yêu thương Chúa Giêsu. Và ở trong Giăng đoạn 13 có 23 có nói rằng vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Ông gần với Chúa, ông dựa trên ngực Chúa, ông thích gần gũi với Chúa. Ở trong Giăng đoạn 19 có 26 Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của người. Ở trong Giăng đoạn 20 câu 2, vậy người chạy tìm Simon Phi-rơ và môn đồ khác là người Chúa yêu. Ở trong câu 21, Phi-rơ thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu đến sau mình, tức là người đang bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: lạy Chúa, ai là kẻ phản Ngài? Quý vị thấy cái tình yêu của ông Giăng, cho nên các cái thư tín của ông á đầy tràn cái tình yêu. Khi bất cứ một người nào gặp Chúa Giêsu, gần với Chúa Giêsu, ảnh hưởng cái tình yêu của Chúa trên đời sống của mình. Cho nên quý vị sẽ kiểm tra lại là chúng ta đã thật sự được nối kết với Chúa Giêsu chưa? Chúng ta đã nhận được cái nhựa sống bởi tình yêu của Ngài qua đời sống của chúng ta chưa? Nếu chúng ta có thì tự nhiên nó sẽ có bông trái. Và bông trái này là bông trái thật nha quý vị. Cho nên môn đồ văn là một trong môn đồ Chúa yêu, và quý vị coi trong văn nhất, văn nhì, văn ba, ông nói rất là nhiều về vấn đề tình yêu thương. Và ông xác định rằng người nào không yêu thương là người đó không được ở trong Đức Chúa Trời. Không phải là Chúa không muốn họ ở, nhưng mà họ từ chối vì có những cái sự ghen ghét trên đời sống của họ. Và quý vị biết, ghen ghét là một chỗ tốt nhất cho ma quỷ gieo hạt giống của nó vào, hay là ma quỷ đặt cái chân của nó vào trong đời sống của chúng ta. Quý vị biết, có những người đó khi họ bị bại liệt, cầu nguyện cho họ, và Chúa bày tỏ cho những người cầu nguyện nó rằng ổng phải tha thứ. Và khi cái người đó tha thứ là quý vị biết ổng tha thứ tới đâu, thì một tay được giơ lên, tha thứ nữa tay khác giơ lên, tha thứ nữa chân bắt đầu di động. Cho nên ông càng tha thứ thì ông được tự do. Cái quyền lực của ma quỷ nó muốn cho chúng ta ghen ghét, để nó có chỗ nó xiềng xích đời sống của chúng ta, không nhận được cái phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời, không nhận được sự liên kết của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một trong những cái rất là nghiêm túc với Chúa. Cho nên quý vị ơi, nếu trong lòng của chúng ta còn những cái điều nào đó cay đắng buồn phiền, hay là giận bất cứ người nào, ngay trong buổi tối hôm nay chúng ta nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, con muốn giải quyết điều đó. Và quý vị có thể cầu nguyện theo cái lời cầu nguyện giải cứu mà tôi đã gửi cho quý vị. Thì quý vị cầu nguyện và công bố bẻ gãy cái điều đó. Sau cái giờ này chúng ta sẽ cầu nguyện để công bố khai phóng sự sống của Chúa, khai phóng tình yêu của Ngài, và xin Chúa bắt thêm cho chúng ta trong tình yêu thương của Ngài. Chúa nhận chìm chúng ta trong tình yêu thương của Ngài, và khi Ngài sức giàu cho chúng ta thì chúng ta có thể người khác một cách rất là dễ dàng. Nếu không thì đây là một cái năng đề lớn trong đời sống của chúng ta. Và bây giờ phần D thì chúng ta sẽ học rằng là Chúa nói chúng ta không thuộc về thế gian, ở trong văn đoạn 15 câu 18: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cơ đó người đời ghét các ngươi. Cho nên khi quý vị tin nhận Chúa Giêsu, quý vị bị người khác tấn công, quý vị bị người khác ghét bỏ, đừng có ngạc nhiên. Vì sao? Vì Chúa Giêsu cũng đã từng như vậy. Quý vị biết, gia đình tôi, cha mẹ tôi tin Chúa năm 1959. Khi gia đình chúng tôi tin Chúa, cả làng xóm, tất cả những người chung quanh đó cô lập gia đình chúng tôi và nói rằng: à, bây giờ nó có Chúa rồi, đừng có chơi với nó nữa, đừng có liên hệ với nó nữa. Nhưng mà quý vị biết, trong nguyên cả cái làng xóm đó, Chúa đã cứu gia đình chúng tôi ra khỏi tai họa của chiến tranh một cách rất là kỳ diệu. Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm chứng cho quý vị Thi Thiên 91 như thế nào, thì Chúa đã làm phép lạ trên gia đình của chúng tôi và cứu gia đình chúng tôi khỏi sự phá hủy của chiến tranh. Cho nên chúng ta không thuộc về thế gian, người đời ghét chúng ta là chuyện bình thường, nhưng mà anh em mà ghét với nhau á, đó là điều chúng ta phải cần xét lại, phải cần giải quyết cái điều đó. Vì cớ anh em chúng ta là những người đã biết lời Chúa mà ghen ghét lẫn nhau thì điều này rất là nguy hiểm. Người thế gian họ ghét chúng ta vì họ không biết, họ thấy chúng ta bị cách biệt bởi họ, vì bây giờ chúng ta là sự sáng. Chúng ta không làm được giống như họ nữa, chúng ta không ăn gian, nói dối giống như họ, chúng ta không có nhậu nhẹt giống như họ, chúng ta không làm những cái điều mà giống như họ làm, cho nên họ ghét chúng ta. Nhưng mà anh em chúng ta thì phải yêu thương nhau để bảo vệ lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Và khi quý vị bị người ta ghét thì hãy biết rằng mình không thuộc về thế gian này. Chúng ta đang đi đúng đường và chúng ta đang được ở trong Chúa Giêsu. Hãy vui mừng với điều đó, cảm ơn Chúa điều đó. Thì một ngày nào đó khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ thì những người đó họ sẽ trở lại và họ tin nhận Chúa Giêsu của chúng ta. Và trong văn đoạn 14 câu 30: ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Quý vị thấy không, ma quỷ thấy trong linh hồn của Đức Chúa Giêsu. Quý vị biết cái câu khi mà ma quỷ tuần tới này chúng ta sẽ học về cái người bị quỷ ám ở trong Mác đoạn 5. Thì ở đây chúng ta thấy cái người bị quỷ ám đó thì có khoảng, người ta đoán á, thì có khoảng là 2000 con quỷ nhập vào trong người đó. Nhưng mà có nhiều người họ nói cái chữ quân đội đó có thể từ 2 đến 6 ngàn. Cho nên quý vị thấy khi mà ma quỷ nó nhìn vào trong linh hồn của chúng ta, nó coi thử có cái gì trong chúng ta. Nếu chúng ta có những cái gì liên quan đến nó, thì chúng ta không thể nào thắng ma quỷ. Ma quỷ nó có quyền nó hành hạ chúng ta. Nhưng mà nếu linh hồn của chúng ta được trong suốt của Chúa, đó là lý do tại sao mà chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời để cứu linh hồn của chúng ta, để giải quyết những cái gì trong đời sống của chúng ta, để sanh chúng ta lại theo cái cách của Đức Chúa Trời. Và đắc thắng bởi lời của Ngài trên đời sống của chúng ta thì chúng ta thắng hơn ma quỷ. Đó là lý do tại sao cuộc đời của chúng ta có nhiều khi chúng ta không đắc thắng được, chúng ta bị cám dỗ của chúng ta rớt, hoặc là chúng ta cảm thấy như là mình cầu nguyện thấy Chúa không có hành động được, vì cớ có những cái mà nó còn liên quan đến ma quỷ. Thì xin Chúa giúp đỡ và xin Chúa Thánh Linh chỉ cho chúng ta. Chúng ta sẽ hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa chỉ cho con, vì có những cái nó giấu kín lâu nay, có những cái từ trong quá khứ, có những sự tổn thương quá lớn trong đời sống của chúng ta trong quá khứ. Mà nếu chúng ta giữ cái đó thì đó là những cái mà ma quỷ nó nhìn và nó còn thấy cái đó liên quan đến nó. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói là: ta sẽ chẳng nói chi với các người nữa, vì vua Chúa thế gian này họ đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Cho nên khi chúng ta dọn dẹp thì chúng ta cũng sẽ đồng ý với lời của Chúa rằng là ma quỷ không có gì với con hết, con được hoàn toàn giải quyết với Chúa. Cho nên mỗi ngày quý vị giải quyết với Chúa. Có một cái ông kia, tôi nghe câu chuyện của một đại, ông tên là Bill. Và sau đó thì ông cứ mỗi buổi chiều ông đi làm về đó, ông vào trong cái nhà thờ, ông quỳ gối ông cầu nguyện. Thì người ta cứ ngạc nhiên là thấy ông cầu nguyện xong rồi ông đứng đi ra, thì người ta mới rình, người ta nghe thì ông cầu nguyện cái gì. Như thế này: con cảm ơn Chúa, ngày hôm nay giữa con với Chúa không có cái gì là trở ngại cả. Tôi ước ao mỗi đời sống của chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, ngày hôm nay con với Chúa chẳng có gì là trở ngại cả, con giải quyết hết rồi, con được hanh thông ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và khi mà quý vị giữ đời sống của mình như vậy á, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nói: tôi không giữ được, có người đó chọc cho tôi tức, người đó nói xấu tôi, người đó làm cho tôi bị tổn thương. Quý vị ơi, quý vị có quyền của Chúa ở trong đời sống của mình. Quý vị có quyền chọn điều đó hay là từ chối điều đó. Cho nên tôi nói một cái điều mà cái câu dân gian người Việt Nam nói như thế này nè: đời luôn cho ta những trái chanh. Khi quý vị, người ta cho quý vị trái chanh là nó chua, cái vỏ nó đắng á, bây giờ quý vị làm gì với cái đó? Nếu chúng ta là người có Chúa, chúng ta lấy trái chanh đó, chúng ta vắt ra, chúng ta bỏ đường vào, chúng ta bỏ đá vào, chúng ta bỏ nước vào, chúng ta sẽ có một ly nước chanh rất là ngon. Nhưng mà tại vì chúng ta bỏ luôn cái trái chanh nó vào miệng, cho nên nó đắng và nó chua và nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Cho nên cuộc đời này Chúa luôn luôn dùng những cái xung quanh để làm cho chúng ta được nên thánh. Giống như phần trước chúng ta đã học, Chúa tỉa sửa đời sống của chúng ta. Đó là những cái mà ma quỷ nó còn tấn công chúng ta được. Có khi quý vị nằm ngủ trong chim bao, quý vị thấy những giấc mơ chẳng hạn như là cay đắng với ai, hay là buồn phiền, hay tự nhiên quý vị khóc, hay là quý vị cảm thấy sợ hãi, thì đó là cái Chúa muốn giải quyết, Chúa cho nó được bày tỏ ra để giải quyết và đem nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Quý vị biết có một cô kia của nằm ngủ, của luôn luôn thấy mình đi chiếc xe van, và khi cô đến cái tòa nhà đó, và khi cô đi ra thì cô luôn luôn mất chìa khóa. Nhiều lần như vậy, cô không biết như thế nào, thì sau đó một anh em chia sẻ cho cổ là Chúa muốn giải quyết cái đời sống của cổ, có những sự tổn thương hay có cái điều gì đó mà Chúa cần giải quyết. Sau đó cổ giải quyết với Chúa thì cổ nằm, cổ thấy chim bao là cổ tìm được chìa khóa, chứ cổ không còn bị mất chìa khóa nữa. Cho nên quý vị thấy nè, mất giỏ nè, mất chìa khóa nè, trễ chuyến bay nè, trễ xe hơi, xe lửa, tất cả những cái đó là những cái mà xin Chúa bày tỏ để Chúa giúp cho chúng ta, và chúng ta sẽ không còn thấy những cái giấc mơ như vậy. Hoặc là chúng ta nằm thấy những giấc mơ rất là khủng khiếp. Vì sao? Vì đời sống chúng ta đã coi những phim ảnh, chúng ta đã coi những sách báo, hay là chúng ta đã nghe những cái câu chuyện ô uế, những câu chuyện không tốt, bây giờ nó đọng trong linh hồn của chúng ta. Thì chúng ta nhờ Chúa để giải quyết, đó là mỗi ngày hãy rửa cái linh hồn của mình ở trong lời của Đức Chúa Trời, hãy rửa cái linh hồn của mình ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu, và hãy cầu nguyện để công bố sự sống phục sinh của Chúa vào trong đời sống của chúng ta, xin sự sáng vinh hiển của Ngài vào trong đời sống của chúng ta, chỉ cho chúng ta để chúng ta không còn có bất cứ một cái gì liên quan đến công việc của Satan hay là công việc của xác thịt, thì Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta được đắc thắng chính mình, đắc thắng Satan, đắc thắng bệnh tật, đắc thắng trên thiên nhiên, vì đó là cái uy quyền mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12: về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sống trong thế gian này mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Và chúng ta từ chối nhận những cái thần của thế gian. Những cái thần của thế gian nó làm việc qua những công việc của xác thịt. Gian dâm, ô uế, luôn tuồng, bậy bạ, rầy rà, ghen ghét, tranh đấu, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Cho nên khi mà chúng ta giữ những cái điều đó là những cái khu vực để có sự tối tăm nó có thể vận hành trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta từ chối những điều đó và nhận những cái điều đến từ Đức Thánh Linh. Cho nên điều chi đáng tôn, đáng yêu chuộng, đáng có tiếng khen, tiếng tốt thì phải nghĩ đến. Thay vì chúng ta nghĩ về những cái điều xấu xa thì chúng ta nghĩ về những cái điều tốt mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Và trong Khải Huyền, đoạn 16, câu 14, đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên thế gian để nhóm hiệp về sự tranh chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Quý vị ơi, thời điểm của Đức Chúa Giêsu sắp trở lại rất gần. Quý vị thấy bây giờ cái lực lượng của Satan nó đang nhóm cái người của nó lại để nó làm cái công việc của nó và có một cái ngày tranh chiến rất là lớn. Đó. Nhưng mà Chúa đang nhóm hiệp con cái của Chúa lại để trở thành một đội quân rất là lớn và cùng với Chúa trong cái ngày chiến trận đó. Cho nên Chúa đang chuẩn bị mỗi đời sống của chúng ta. Chúa đang chuẩn bị những con dân của Chúa phải nắm lấy gươm là lời của Đức Chúa Trời. Vũ khí của chúng ta là gươm là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị phải luyện tập với cái gươm đó, nghĩa là được học tập lời Chúa, hiểu biết lời Chúa, bước đi trên lời của Chúa để trang bị như là một người lính giỏi cho Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người sẵn sàng cho sự hiện đến của Chúa và chúng ta là những người ở trong cái đội quân của Đức Chúa Giêsu. Và trong Giăng nhất đoạn 2 câu 15, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Cho nên đó là lý do ông Giăng ổng cảnh báo cho chúng ta biết, chúng ta đừng yêu những vật ở thế gian. Chúa ban cho chúng ta trên thế gian này những gì chúng ta có là để hầu việc Ngài, để tôn cao Ngài, để thờ phượng Ngài. Và chúng ta chuyển giao những cái gì chúng ta có vào trong nước đời đời của Ngài. À. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Về cái phần E, đó là giống thầy của mình. Trong Giăng đoạn 15 câu 20, hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ, họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta, cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ, họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp, họ rằng họ ghét ta vô cớ. Quý vị ơi, chúng ta là những người thuộc về Chúa, có nhiều khi chúng ta bị ghen ghét rất là vô cớ. Thì chúng ta hãy biết rằng chúng ta đang giống Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta sẽ bị bắt bớ. Và quý vị thấy càng ngày á, những người yêu mến Chúa thật á, bị bắt bớ. Ví dụ như có những cái tiểu bang á, người ta không cho giảng về tội lỗi, người ta không cho giảng về đồng tính luyến ái, người ta không cho giảng những cái mà người ta gọi là vi phạm đến luật pháp. Đó, cho nên bây giờ chúng ta là những người con cái Chúa thật, thì xin Chúa cho chúng ta đừng ngạc nhiên trong tương lai nó sẽ có những cái chuyện nó xảy ra như vậy. À, và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta vì sao họ không nhận biết Ngài. Còn cái người nào nhận biết Chúa thì họ sẽ yêu mến Chúa, họ sẽ giữ lời của Chúa giống như trong cái đoạn Kinh Thánh này. Và đó là một dấu hiệu để chúng ta giống thầy của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 14, con đã truyền lời cha cho họ vì thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Ở trong Công Vụ đoạn 5 câu 40, chúng nghe theo lời người thì đòi các sứ đồ trở vào, say đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy. Đoạn tha ra. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kẻ xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, các sứ đồ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Quý vị thấy các sứ đồ lúc mà họ chưa được Thánh Linh Chúa đổ đầy á, họ rất là sợ hãi. Ông Phi-e-rơ khi mà chỉ cần cái đứa đầy tớ nhỏ hỏi ổng là ổng chối liền ông biết Chúa Giêsu. Các môn đồ chạy hết khi mà Chúa Giêsu bị bắt ở trong vườn Gethsemane. Nhưng mà khi họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì bắt đầu Chúa ban cho họ có sự dạn dĩ để giảng tin lành, ban cho họ sự dạn dĩ để đối diện với sự khó khăn. Cho nên chúng ta cũng vậy, những người nào có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì Ngài ban cho chúng ta dạn dĩ để đối diện với nghịch cảnh, ban cho chúng ta dạn dĩ để giảng tin lành của Chúa Giêsu. Cho nên quý vị, khi trong tuần trước tôi có chia sẻ cho quý vị, đừng có hứa hẹn cho người ta rằng tin Chúa là sẽ được phước lắm, cái gì cũng được phước. Có những người họ tin Chúa xong họ được phước, nhưng mà có những người họ tin Chúa xong họ bị bắt bớ, họ bị tấn công hơn lúc trước. Quý vị biết những người mà khi mà họ tin Chúa mà họ bị bắt bớ, họ bị tấn công á, những người đó là những người rất là đắc lực cho Chúa trong tương lai. Cho nên ma quỷ nó biết cái người đó như vậy, cho nên nó kiếm mọi cách để nó giật lại cái linh hồn người đó. Nó không muốn cho người đó được phước ở trong Chúa, nó không muốn cho người đó biết rằng Chúa là đấng quyền năng, cho nên nó kiếm đủ mọi cách để nó ngăn trở. Nhưng mà nếu chúng ta cầu thay cho họ, và nếu người đó, chúng ta chỉ cho họ biết họ là những người được Chúa chọn, và ma quỷ rất là ghét họ, cho nên kiếm cách để lôi họ lại con đường của sự tối tăm để hành hạ họ. Và khi họ nhận thức được điều đó, họ sẽ bám ở trong Chúa, họ sẽ đi với Chúa, và bởi cái lời cầu nguyện của họ, họ kêu cầu với Chúa, Chúa sẽ nhầm lời họ và Chúa sẽ dùng những người đó rất là đắc lực trong tương lai. Tôi rất là nghe nhiều lời làm chứng đó, những người giống như là họ muốn tự tử nè, họ muốn đi vô chùa để tu nè, họ muốn làm những cái điều giống như để biệt cuộc đời của họ, giống như là bị đi vào trong quên lãng hay là đi vào trong cái nơi chỗ yên tĩnh để gò bó cuộc đời của họ. Nhưng mà khi mà họ biết được Chúa Giêsu, Chúa dùng họ thì họ rất là kết quả cho Chúa. Cho nên quý vị ơi, những người nào mà đang bị tấn công nhiều chừng nào, hãy cầu nguyện, hãy gần gũi với Chúa. Vì sao? Vì Chúa muốn sử dụng cuộc đời chúng ta, và ma quỷ ghen ghét chúng ta thì chúng ta cũng không khác gì thầy của chúng ta, chúng ta cũng không khác gì các sứ đồ. Cho nên đừng có ngạc nhiên khi chúng ta bị bắt bớ, bị tấn công. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng ở trong Chúa Giêsu. Trong từng hoàn cảnh, trong từng lĩnh vực của chúng ta, Chúa đều ở với chúng ta và Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đắc thắng những điều đó và chứng minh cho ma quỷ rằng Chúa là đấng toàn thắng. Quý vị thấy khi mà Đức Chúa Giêsu bị bắt, các môn đồ của Ngài chạy hết. Ma quỷ nó nói chứng minh cho Chúa Giêsu nè, môn đồ của thầy đó là không có thể nào đứng vững được, nó chỉ cần thổi một cái là bay hết. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại và khi Thánh Linh của Ngài đổ xuống, Chúa Giêsu chứng minh cho ma quỷ biết rằng môn đồ của Ngài là những người mà Chúa dùng rất là lớn lao. Và môn đồ của Chúa là những kẻ vô cùng nguy hiểm với Satan. Vì sao? Những người đó họ giảng tin lành, họ lấn ép được cái quyền lực của sự tối tăm và họ đem cái sự giải cứu của Chúa đến cho những người khác. Cho nên quý vị ơi, chúng ta là những người mà ma quỷ rất ghét. Chúng ta là những người mà ma quỷ rất sợ. Nếu chúng ta ở trong sự sáng, nếu chúng ta giải quyết đời sống của chúng ta là những công cụ sắc bén ở trong Chúa Giêsu và Ngài sử dụng chúng ta. Và cái phần D đó nói rằng cùng Đức Thánh Linh để làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Cái thứ nhất ở đây, Chúa Giêsu khi Ngài về trời, Ngài ban cho các môn đồ của Chúa thần yên ủi. Và chúng ta là những người được thừa hưởng những điều đó. Và tại sao Chúa ban cho thần yên ủi ở trong Giăng đoạn 16 câu 6? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi thì lòng các ngươi chan chứa sự phiền não. Do vậy ta nói cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Cho nên nhiều khi cuộc đời của chúng ta cũng giống như các sứ đồ đó. Họ nghĩ Chúa đi rồi có họ cảm thấy cô đơn, họ cảm thấy buồn phiền, họ cảm thấy chán nản, họ cảm thấy như người mất hướng đi. Thì Đức Thánh Linh được sai đến, được ban đến cho chúng ta để gì? Để chỉnh đốn lại những điều, ban cái sự ấm áp của Ngài cho chúng ta, để ban cái sự sống của Ngài ở trong chúng ta. và Chúa giúp đỡ cho chúng ta để tiếp tục những cái điều mà Chúa Giêsu đã dạy và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không cảm thấy mồ côi. Vì nhiều khi chúng ta cảm thấy mồ côi, nhất là quý vị thấy những người hầu việc Chúa nó, vì sao? Họ không có người để dám thông công những cái điều ở trong lòng của họ. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quý vị ơi, những cái gì mà quý vị cảm thấy không thể nói với ai được, hãy nói với Đức Thánh Linh, hãy nói với Đức Chúa Giêsu, thì chính Ngài sẽ an ủi chúng ta. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta ý thức rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta, bất cứ bằng lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật thì Thánh Linh của Ngài ở trong người đó và Ngài ở cho đến đời đời. Chỉ có cái là chúng ta từ lòng, chúng ta làm buồn lòng Ngài, chúng ta ngăn trở Ngài mà thôi. Còn nếu chúng ta yêu thương Ngài thì Ngài sẽ hành động trong chúng ta và Ngài giúp đỡ đời sống của chúng ta đắc thắng mỗi ngày cho Chúa Giêsu. Và cái thứ nhất và cái thứ hai là khi Ngài đến thì sang thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều chuyện để nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ các điều đó cao quá sức các ngươi. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta đồng công với Đức Thánh Linh á, Đức Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta. Cái nguy cơ ngày hôm nay là chúng ta làm việc mà không có Đức Thánh Linh giúp đỡ, cho nên chúng ta làm việc rớt, chúng ta lôi người này cái người kia mất, chúng ta lôi người nọ cái người kia nổi giận, rồi tiền đủ thứ chuyện xảy ra hết. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh của Ngài đến khải mặc khải cái tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu cho người đó, Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho người đó để người đó có thể hiểu được về lẽ thật của Ngài, và Ngài bắt đầu cáo trách. Vì khi mà chúng ta mới tin Chúa đó, chúng ta không biết cái nào tội cái nào không tội hết. Nhưng mà khi chúng ta càng gần với Đức Thánh Linh đó, Chúa bắt đầu Chúa chỉ cho chúng ta, vì cái luật của Chúa nó cao hơn với cái luật của thế gian. Và xin Chúa cho để chúng ta được gần với Chúa và Ngài bày tỏ cho chúng ta tắc của thiên đàng. Chúng ta là những công chúa, những hoàng tử của nước của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ Chúa cứu chuộc chúng ta thì Ngài bắt đầu Ngài dạy cho chúng ta cái cách của thiên đàng để chúng ta mới bước vào thiên đàng được. Và chúng ta mới làm công chúa hoàng tử được. Có nhiều công chúa hoàng tử xăng tay áo lên rồi bắt đầu quánh lộn chửi nhau, y xèo hết thì cái đó không phải là công chúa. Phải không? Giờ chúng ta sẽ học cái cách của vương quốc để sống mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta và cho chúng ta cái địa vị mới là những công chúa và những hoàng tử của Đức Chúa Trời. Cho nên khi quý vị làm cái gì, quý vị hỏi rằng là tự hỏi chính mình là công chúa của Chúa có nên làm cái này không? Hoàng tử của Chúa có nên làm cái này không? Thì tự nhiên sẽ giúp đỡ cho chúng ta trở lại cái vị trí mà Chúa muốn chúng ta. Mà Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta vì điều đó. Và lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và bày tỏ tự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta. Cho nên khi chúng ta gắn liền với gốc nho đó, thì cái nhựa sống của Ngài tuôn qua chúng ta. Thánh Linh của Chúa bắt đầu bày tỏ lời của Chúa cho chúng ta. Có rất là nhiều anh em nói với tôi rằng là trước đây họ đọc mà họ không hiểu Kinh Thánh. Nhận lấy sự sáng của Chúa, họ nhận lấy sự sống của Đức Thánh Linh, thì Chúa bắt đầu Chúa mặc khải lời của Chúa. Tôi nghe họ nói tôi rất là ngạc nhiên về những cái điều họ chia sẻ với tôi, là những cái nhiều khi tôi chưa có nghĩ đến. Cho nên quý vị ơi, khi chúng ta gần với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta gần với Chúa Giêsu của chúng ta gắn liền ở trong lời của Ngài, thì chính lời của Ngài bắt đầu nói chuyện với chúng ta, bắt đầu bày tỏ những cái điều thuộc về thiên đàng cho chúng ta. Vì ngày hôm nay chúng ta rất là dễ nghe lời của những người khác, thì những cái lời đó nó dẫn dắt chúng ta. Bây giờ chúng ta nghe lời Chúa thì lời Chúa bắt đầu dẫn dắt chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có quyền để chọn là mình gắn liền với thế gian, mình gắn liền với bạn bè, hay là mình gắn liền với Chúa Giêsu, thì tùy quý vị lựa chọn cho mình. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các người. Cho nên những cái gì cha có là chúng ta có. Những gì thiên đàng có là Ngài muốn dành cho chúng ta. Chúng ta là con mà, chúng ta được thừa hưởng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy chúng ta chưa được hưởng những cái mà thiên đàng dành cho mình. Thì đây là cái nguyên tắc làm sao để hưởng được những cái của thiên đàng. Đó là gắn liền với Chúa Giêsu. Những cái gì Chúa Giêsu có chúng ta, trong chúng ta. Ngài đầy dẫy trong chúng ta, nhưng mà không có chỗ động. Vì chúng ta chứa những cái điều khác trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để buổi tối hôm nay mà nói rằng Chúa ơi, con để cho Ngài hành động. Cho nên tôi có chia sẻ cho quý vị, có nhiều khi tôi ngồi đó, tôi để cho Chúa hành động trong đời sống của tôi. Tôi thở tấm lòng của tôi ra, tôi nói Chúa ơi, Ngài tự do vận hành trong đời sống của con. Quý vị biết có nhiều đêm tôi không ngủ được, không phải là vì tớ cớ là tôi mất ngủ, nhưng mà Chúa muốn tôi có thời giờ thông công với Ngài. Tôi bước vào trong sự hiện diện của Ngài, tôi rất là thỏa thích trong sự hiện diện của Ngài. Cho nên tôi không cảm thấy cái sự mất ngủ của tôi là nặng nề, mà tôi được ở riêng với Chúa và tôi nói Chúa ơi, con thích những cái thời giờ. Thì ban ngày chúng ta nghe nhiều thứ đó, làm cho linh hồn của chúng ta nó xôn xao, làm cho linh hồn của chúng ta nó mệt mỏi. Nhưng cái giờ yên tĩnh, nếu chúng ta có thời giờ chúng ta để yên tĩnh với Chúa, Đức Thánh Linh Ngài sẽ đến để hành động trong chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta và bày tỏ những cái điều của Đức Chúa Trời muốn trên cuộc đời của chúng ta. Và khi mà các môn đồ của Chúa đó, ông Phi-rơ dân ông cầu nguyện và một người được què, được chữa lành, thì sau đó các thầy thông giáo, các người trưởng lão bắt bớ Phi-rơ, nhưng mà một câu họ nói rằng là họ biết những người này ở với Đức Chúa Giê-xu, đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Và ở trong Giăng đoạn 16 phần 6 phần cuối cũng nói vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu. Cho nên Chúa muốn chúng ta có thời giờ riêng tư với Chúa. Cho nên quý vị ơi, quý vị muốn được ở gần với Chúa, được liên kết với thiên đàng, quý vị phải có dành thời giờ cho Chúa. Đừng chạy đôn chạy đáo, nó quăng hết những cái gánh nặng vấn vương trong đời sống của chúng ta. Những cái người bạn nào, những cái gì mà không có tốt cho đời sống của chúng ta hãy nhân Chúa Giê-xu mà chặt bỏ những cái điều đó. Để chi? Để tiền ở trong Ngài. Thì bắt đầu Chúa sẽ hành động trong gia đình của chúng ta, Chúa sẽ hành động trên tài chánh của chúng ta, Chúa sẽ hành động trên chức vụ của chúng ta, Chúa sẽ hành động trên sức khỏe của chúng ta. Vì cái nhựa sống của Chúa nó tuôn qua chúng ta thì tự nhiên chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác. Đã. Thì phần hồn chúng ta thấy là tâm linh chúng ta được mới mẻ, được dạng dĩ mạnh mẽ, rồi xác thịt của chúng ta được thịnh vượng, thì Chúa bắt đầu Chúa ban phước trong vấn đề tài chánh của chúng ta. Ở trong Công vụ đồng 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Và Chúa chứng minh cái điều đó cho Phi-rơ và các môn đồ ở trong Công vụ đoạn 4 câu 8. Bây giờ Phi-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và các dân Israel ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này đã là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra và trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Và họ cầu nguyện như thế này: này xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạng dĩ. Dơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ dấu kỳ. Và khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Cho nên khi Phi-rơ, Giăng và các sứ đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh thì quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra, họ được dạng dĩ, họ không còn chạy trốn nữa, họ không còn nhút nhát nữa. Và khi mà họ bị bắt bớ, họ bị ngăn trở, thì thay vì nó ôi thôi Chúa ơi, giờ Chúa đi rồi, cho nên giờ con hầu việc Chúa, con gặp khó khăn quá, con bị người ta bắt bớ, con bị người ta đánh đập, nhưng mà họ không có cầu nguyện cái vấn đề đó, mà họ cầu nguyện cái gì? Chúa thấy sự ngâm dọa, bây giờ hãy ban cho chúng con sự dạng dĩ để giảng tin lành. Cho nên buổi tối hôm nay tôi cầu nguyện để cái câu kinh thánh này được khai phóng, xin Chúa ban cho chúng ta dạng dĩ để giảng tin lành, giảng tin lành trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Và khi họ cầu nguyện như vậy đó, thì nơi nhóm rúng động, ai nấy đều đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Ngài một cách dạng dĩ. Và khi cái sự giảng đạo của họ, nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ được xảy ra trong chức vụ của họ. Đây là điều tôi rất là ao ước. Đây là điều tôi ao ước cho anh em. Chúng ta không nói tin lành suông. Chúng ta không nói ôi Chúa tốt lắm, Chúa chữa lành. Nhưng mà chúng ta lại không kinh nghiệm điều đó. Có một lần kia, chúng tôi đi lên trên vùng cao nguyên để giúp đỡ cho một số anh em ở đó. Và khi mà chúng tôi đang chia sẻ lời Chúa, tôi đi với một cái cô khác nữa. Anh đó, một cái anh đó là em của ông thầy truyền đạo ở đó. Ảnh bị quỷ ám. Ảnh đi ra, ảnh đi vào, ảnh làm cái cách rất là khó chịu. Và khi tự nhiên tôi nói, tôi nghĩ trong lòng, ủa, mình đang nói về Chúa Giê-xu của mình là quyền năng, mình đang giúp cho anh em hiểu về Chúa Giê-xu, thì bây giờ cậy trong danh của Đức Chúa Giê-xu, xin Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài ra. Tôi bắt đầu tôi nói chuyện với hai vợ chồng của thầy truyền đạo đó và mời các anh đó vào. Khi các anh đó vào thì anh bắt đầu anh nói những cái lời để tấn công chúng tôi không quan tâm. Và sau đó chúng tôi cầu nguyện cho anh. Và nhiều nhân Chúa Giê-xu công bố cái quyền năng giải cứu của Chúa và kêu anh đi tắm, cắt móng tay rồi giống như làm cho anh được sạch sẽ về thân thể. Thì sau đó chúng tôi đi về. Một tháng hay là hai tháng sau, cái người kia lên lại chỗ đó chứ tôi không có lên. Thì cô thấy một người chạy ra xách giỏ giùm cô. Cô rất là ngạc nhiên, cô nói, cái người đã làm chứng với cô là em đó, em được Chúa chữa lành sau khi mọi người cầu nguyện cho em. Và Chúa giải cứu em, bây giờ em có thể lấy xe máy cày và lái để đưa người ta đến chỗ nhóm mà bây giờ Chúa hoàn thành. Cho nên quý vị ơi, danh của Đức Chúa Giê-xu là giải quyết bệnh tật và những cái sự áp bức trong đời sống của những người đó thì Chúa ban cái quyền này cho chúng ta. Nhưng mà làm sao để chúng ta hưởng được cái quyền đó? Hãy gắn liền ở trong Chúa Giê-xu, hãy gắn liền với cái gốc nho. Và khi chúng ta gắn liền thì Đức Thánh Linh bắt đầu tuôn đổ Ngài cho chúng ta như Ngài đã tuôn đổ trên Phi-e-rơ và các sứ đồ đầu tiên. Và cái người thứ hai đó là Ê-tiên ở trong Công Vụ đoạn 6 câu 8. Ê-tiên được đầy dẫy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do với những người quê ở Syren, người quê ở Alexander, cùng người ở Juda, ở xứ Cilici và ở xứ Asi nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Quý vị thấy không? Ê-tiên là một chấp sự, Phi-e-rơ hay là dân đó là những sứ đồ, nhưng Ê-tiên chỉ là một chấp sự thôi. Nhưng mà khi ông được Đức Thánh Linh, mà ở đây nó là người cùng với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh rất là vui để muốn làm việc với chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nhường cái quyền lãnh đạo cho Ngài. Chúng ta phải tôn trọng Ngài. Quý vị biết có nhiều khi chúng ta không có tôn trọng Đức Thánh Linh. Cái cách nói của chúng ta, cái cách hầu việc Chúa của chúng ta dành cái quyền của Chúa. Cho nên bữa tối hôm nay hãy trả lại cái quyền này cho Chúa. Chúa ơi, bây giờ Chúa chuộc con rồi, Chúa mua con rồi, con không thuộc về mình nữa. Nên bây giờ con giao cái quyền này cho Ngài và xin Chúa giúp con để con đầu phục Ngài, giúp con để nghe được tiếng của Ngài. Quý vị muốn nghe được tiếng của Chúa thì hãy để dành thì giờ cho Chúa, hãy để dành thì giờ cho lời của Ngài, hãy để dành thì giờ để thờ phượng Ngài, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Và trong Mác đoạn 13 câu 9, còn các ngươi phải giữ mình, họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, các ngươi sẽ bị đánh trong nhà hội, và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan, tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã, và khi họ điệu các người đó đi, nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó hễ nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói bèn là Đức Thánh Linh vậy. Đức Thánh Linh là thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu lược và quyền năng. Cho nên Chúa ban cái lời đó cho chúng ta, cho nên mỗi lần chúng ta nói chuyện với ai, ngay cả chồng với con, chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh và thần khôn ngoan của Ngài vận hành cho chúng ta. Chúng ta để Chúa vận hành. Nhiều khi chúng ta nói, ô con cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành, Chúa chưa kịp vận hành cho chúng ta, bắt đầu chúng ta nói. Đó. Cho nên chúng ta thấy trong những ngày qua chúng ta thấy đời sống của mình không kết quả. Gia đình chúng ta không được phước bởi những cái lời nói cứ nói qua nói lại, nói qua nói lại, làm cho tổn thương cái mối quan hệ của chúng ta với nhau và với Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà nói. Và khi chúng ta đối diện với sự khó khăn, đối diện với sự bắt bớ, chúng ta có Đức Thánh Linh ở với mình, Chúa sẽ cho những cái lời để chúng ta nói. Và cái lời đó là những cái lời mà người khác phải biết rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đang vận hành. Và chúng ta làm chứng về Chúa trong bất cứ cái nơi nào chúng ta đi, ngay cả cái lúc mà chúng ta gặp sự khó khăn hay là bất bớ. Bây giờ chúng ta sẽ học qua chủ vườn nho. Bây giờ Chúa Giê-xu Ngài nói Ngài là gốc nho thật, cha của Ngài là người trồng nho. Sẽ coi trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời Ngài nói về tâm lòng của Ngài. Quý vị ơi, nhiều khi chúng ta không biết về Chúa, cho nên chúng ta rất là dễ giận Chúa, chúng ta cay đắng Chúa, chúng ta bực mình Chúa, chúng ta bỏ Chúa, chúng ta lầm bầm Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta biết cái tình thương của Ngài, biết cái chương trình của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là yêu Chúa. Và chúng ta sẽ phân biệt cái công việc của Satan và công việc của Chúa. Trong tuần lễ tới, chúng ta sẽ học về cái người bị quỷ ám, quý vị sẽ thấy hai cái nó rất là rõ ràng. Bây giờ cái chủ vườn nho, cái thứ nhất là tấm lòng của người chủ vườn nho. Ở đây nó là, cái thứ nhất là địa điểm để trồng nho. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu của ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho ta, vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Quý vị thấy, Chúa nói về tấm lòng của Ngài, Chúa hát về cái vườn nho đó, Chúa yêu thích cái vườn nho đó. Và Chúa nói là Chúa có một cái vườn nho ở trên gò đất tốt. Những cái gì mà Chúa muốn ban cho chúng ta là những cái gì tốt nhất quý vị. Và ở đây á, chúng ta thấy cái thứ nhất là cái địa điểm trồng nho, cái thứ hai là cái công khó để trồng nho. Cái phần A đó, ở trong câu 2 đó, nói rằng người khai phá ra. Khi mà Chúa trồng một vườn nho, Chúa phải khai phá nó ra. Quý vị thấy cái đời sống của chúng ta mà chưa gặp Chúa đó, nó ngổn ngang, nó đủ tứ, nó đá sỏi, nó gai góc. Đời sống chúng ta rất là khó chịu. Đời sống của chúng ta nhiều khi chúng ta thấy giống như mình ưa mình cũng không nổi nữa. Đó. Nhưng mà khi Chúa đến thì Chúa khai phá những cái điều đó. Chúa cắt bỏ những điều đó ra trong đời sống của chúng ta. Để chi? Để Ngài trồng những cái điều tốt trên đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta có quyền lựa chọn là cho Chúa lấy nó ra hay là không, cho Chúa tỉa sửa hay là không. Đó là quyền của chúng ta. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta cái điều tốt nhất, nhưng mà cái điều tốt nhất nó đến thì phải giải quyết những cái điều không tốt trước. Cho nên những cái gì không tốt trong đời sống của chúng ta, Chúa muốn khai phá, giải quyết những cái điều đó để làm cho đất được nhuần, để làm cho đất không còn hoang vu nữa. Vì ở đây chúng ta thấy nhiều khi đời sống của chúng ta giống như cái rừng hoang này, chằng chịt, gai góc, cây cối, thú rừng, đủ thứ hết. Và trong phần B nó là cất bỏ những đá, trước tiên là những cái đá, những cái ngăn trở, những cái cứng cỏi trong đời sống của chúng ta. Đó. Và ở trong mà phần B nói rằng là ABC, phần C nói là trồng những gốc nho sinh tốt. Chúa bắt đầu Chúa cấy trồng những cái điều tốt trong đời sống của chúng ta. Bây giờ khi mà Chúa trồng như vậy á, thì bây giờ cái phần thứ nhất là địa điểm, phần thứ hai là công khó để trồng nho, bây giờ phần thứ ba là canh giữ, thì dựng một cái tháp giữa vườn. Khi mà Chúa trồng cái vườn nho xong á, Chúa dựng một cái tháp để làm gì? Để bảo vệ chúng ta. Cho nên khi chúng ta thuộc về Chúa rồi, Ngài luôn luôn bảo vệ chúng ta. Nhắm mắt, Chúa không hề buồn ngủ. Cho nên Ngài quan sát chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta, Ngài sai các thiên sứ của Ngài đóng lại chung quanh chúng ta, gìn giữ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biết được điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất là an toàn. Còn nếu không, chúng ta sẽ rối lên, ô mình tin Chúa, giờ mình cảm thấy, ô không có còn như hồi xưa nữa, bây giờ mình mất bạn bè, mình mất những cái người mà trước đây mình nhờ cậy. Thì hãy đến và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài đang gìn giữ con và Ngài lớn hơn hết, Ngài là đấng cao nhất, Ngài ngọn tháp của Ngài là ngọn tháp kiên cố, đồn lũy của Ngài là đồn lũy vững bền, cho nên con chạy và con nương náu mình ở trong Ngài. Và cái bốn đó là chuẩn bị cho sự kết quả là Ngài đào một hầm ép rượu. Khi mà Chúa chuẩn bị một vườn nho, Ngài luôn luôn đợi cái kết quả của nó. Quý vị thấy Chúa làm không? Đào một nơi ép rượu. Rồi cái gì nữa? Vả người mong rằng sẽ sanh trái nho. Đó là cái sự mong đợi của Chúa, chuẩn bị để có kết quả cho Ngài qua từng đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái kết cuộc thì điều gì xảy ra? Nhưng nó lại sanh trái nho hoàng. Quý vị biết trái nho hoàng nó rất là chua. Đó, cho nên Chúa thì muốn cho nó sinh trái nho ngọt, nhưng mà cái trái nho đó rất là chua. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng vậy, Chúa mong đợi cho con cái của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới đều sinh ra những trái nho ngọt, đều gắn liền vào trong gốc nho của Chúa để chuyển tải những cái gì mà Chúa muốn trên đời sống của họ. Nhưng mà nhiều khi họ bị cắt đứt bởi những cái điều đó, vì họ gắn cái nho, nhánh nho của họ vào trong những cái khác, vào trong thế gian này. Cho nên đời sống của họ có nhiều người quý vị rất là chua, đụng tới mấy người đó là chịu không nổi. Đó, những cái trái nho quý vị mà nó chua quá, bỏ vào miệng người ta nó nhắm mắt 7 lần mà chưa nuốt được cái trái nho đó. Cho nên và những cái trái nho mà nó chua như vậy họ không có làm rượu được, chỉ làm giấm thôi. Mà Chúa thì muốn chúng ta trở thành những cái rượu nho ngọt để đem đến ích lợi cho cái người tiêu dùng. Nhưng mà chúng ta không là rượu nho mà chúng ta trở thành là giấm ha. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để bữa tối hôm nay chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, ở trong đời sống con cái nào nó còn chua chát. Có nhiều người mở miệng ra họ nói rất là chua, chua ngoa lắm, họ nói cái lời rất là khó chịu. Cho nên xin Chúa thay đổi, để đó là những cái tổn thương trong đời sống của chúng ta phải được lấy ra trong buổi tối hôm nay, để chúng ta mới sanh được trái ngọt. Và trong phần thứ hai, Chúa nói là: hỡi Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta và vườn nho. Tôi rất là thích câu này. Ở trong câu 4, có điều chi làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Quý vị ơi, Chúa thương chúng ta, cứ làm đủ mọi cách. Quý vị thấy không? Lấy đá ra, trồng nho nơi cái chỗ tốt, xong rồi cái dựng tháp bảo vệ, tạo ra một cái hầm để chuẩn bị ép rượu, rồi bắt đầu lại là mong ước để cho nó được trái nho. Nhưng mà họ, dân Israel, họ không có sinh trái ngọt cho Chúa. Và nhiều đời sống cơ đốc nhân ngày hôm nay trong hội thánh của Chúa, quý vị thấy rất là đắng, là cay, là chua. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa làm tất cả điều đó cho chúng ta. Chúa ban Đức Chúa Giêsu cho chúng ta. Trong thời cựu ước người ta chưa có Chúa Giêsu. Nhưng mà bây giờ trong thời tân ước, Ngài ban Chúa Giêsu chúng ta. Ngài đã giáng sinh để trở nên là một con người, để hiểu, để cảm thông. Không có ai cảm thông cho chúng ta bằng Chúa Giêsu, vì Ngài đã từng sống trên thế gian này. Ngài không phải chỉ là Chúa không, mà Ngài là người 100% đã từng sống trên thế gian này. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta được gắn liền với Ngài và biết được cái tình thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Ngài chịu thử thách, cho nên khi chúng ta gặp thử thách, Chúa ban cho chúng ta sự đắc thắng. Ngài chịu sỉ nhục, cho nên khi chúng ta chịu sỉ nhục, Ngài gánh thế cho chúng ta mời Chúa đứng trước: Chúa ơi, bây giờ cái người đó chửi con, người đó nói những cái lời nặng với con, bây giờ con mời Chúa Giêsu Ngài đối diện với cái điều đó, và xin Chúa làm cho linh hồn con được bình an ở trong Ngài, thì chúng ta được bình an. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không mời Chúa đối diện, mà chúng ta để tự chúng ta đối diện, cho nên chúng ta nhận lấy những cái sự đắng cay đó vào trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta bị tổn thương, chịu đánh đập tàn nhẫn vì tội chúng ta. Quý vị biết đáng lý chúng ta phải bị đánh đập, phải bị hành hạ, rồi bị quăng vào địa ngục đời đời, bị đốt cháy đời đời. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đứng vào chỗ đó, Ngài thế cho chúng ta. Ngài chịu sự rủa xả thế cho chúng ta, để cho chúng ta nhận lấy sự phước hạnh của Ngài, để chúng ta được giải cứu và được trở nên làm con của Đức Chúa Trời. Ngài mua chúng ta một giá rất là đắt, đó là chính mạng sống của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được giá trị về điều đó. Chúa chịu chết để chúng ta được sống. Chúa đã đắc thắng và Ngài ban cái sự đắc thắng cho chúng ta. Quý vị ơi, mỗi một chúng ta đều có sự đắc thắng của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà làm sao sử dụng cái điều đó là do môi miệng của chúng ta. Chúng ta công bố mình thất bại hay là công bố mình đắc thắng. Khi mình gặp những cái sự cám dỗ, sự khó khăn, thay vì chúng ta nói: ôi thôi giờ chán quá, mệt quá, buồn quá, nản quá, thì chúng ta nói: con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con sự đắc thắng, cho nên con được đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, và Đức Thánh Linh của Ngài đang ở trong con và giúp con để hoàn tất điều đó, thì Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta được đắc thắng. Quý vị biết khi mà tôi học những cái bài này trong tuần lễ này, tôi cũng nghe những cái thông tin mà mới đầu tiên làm cho tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà sau đó tôi nói: không, bây giờ con gắn liền mình con ở trong Ngài. Tôi bắt đầu tôi cảm tạ Chúa, bắt đầu tôi chúc tụng Chúa, bắt đầu tôi yêu thương Chúa, thì Chúa đã cho tôi nghe lại được những cái thông tin tốt từ nơi cái chỗ mà trước đây tôi nghe xấu. Cho nên Chúa, khi chúng ta ở trong Ngài, Ngài có quyền để thay đổi cái nghịch cảnh đó cho chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài đang cầu thay cho chúng ta, Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta. Cầu thay để làm gì? Để chúng ta được đắc thắng, để chúng ta được vững vàng, để chúng ta không bị nao núng. Vì Satan á luôn luôn muốn đánh gục chúng ta, phá gia đình của chúng ta, hại con cái của chúng ta. Nhưng mà nhờ ơn của Ngài, nhờ sự bảo vệ của Ngài, cho nên chúng ta được đắc thắng khi chúng ta được ở trong Ngài. Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài để dạy dỗ chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, và ban quyền năng siêu nhiên của Ngài cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu Ngài chịu thế tất cả, vì ngày xưa đó, khi họ sống trong cựu ước, họ phải làm theo luật pháp, và Đức Thánh Linh chỉ hành động trên một số người. Nhưng bây giờ Thánh Linh của Chúa được đổ ra trên hết thảy mọi tôi trai tớ gái, hết thảy mọi người, người nào tin Chúa Giêsu đều được có điều đó, tôi nói phần trước rồi. Cho nên bây giờ Thánh Linh của Chúa sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta và ban cái quyền năng siêu nhiên của Ngài cho chúng ta. Và tất cả những gì Chúa làm điều đó vì cớ Chúa thương chúng ta và Chúa muốn chúng ta được kết quả. Và trong cái câu kế tiếp đó là: cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Cho nên Chúa muốn chúng ta, Chúa làm hết để chúng ta được kết quả cho Ngài. Quý vị thấy những bông trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái bông trái mà chúng ta gắn liền với Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh vận hành qua chúng ta. Cho nên quý vị thấy nếu mà chúng ta chưa được những cái bông trái đó, chúng ta hãy xin Chúa giúp con ngay trong buổi tối hôm nay để con trở lại cái chỗ mà Ngài muốn là gắn liền với Ngài. Cho nên Chúa làm tất cả rồi quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi rất là thích câu đó và mỗi lần tôi cầu nguyện tôi luôn luôn sử dụng cái câu đó để nói chuyện với Chúa rồi. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì há có điều kia mà Ngài không làm cho cây nho ngày sau. Cho nên Ngài làm tất cả vì con mà xin Chúa giúp con để con được kết quả. Và phần thứ ba là ý định của chủ vườn nho. Khi mà vườn nho nó không kết quả, bây giờ cái chủ vườn nho có cái ý định. Thứ nhất, này ta sẽ bảo cho các ngươi về điều ta đã định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đặc. Quý vị thấy ở đây, thứ nhất là cất đi sự bảo vệ của Ngài. Mà Chúa nói là ta bảo cho các ngươi về điều ta định, có nghĩa là Chúa báo trước, Chúa nói trước chứ Chúa chưa có làm. Quý vị đọc lời Chúa, quý vị để ý, quý vị thấy là Chúa luôn luôn báo trước khi cái điều Chúa muốn làm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý, cho nên khi chúng ta gặp hoạn nạn, có chúng ta nói tại sao điều này nó xảy ra. Đã, nhưng mà thật sự Chúa cảnh báo, Chúa giơ tay mà chúng ta không để ý, Chúa nói mà chúng ta không nghe, chúng ta nghe những cái thứ khác, cho nên chúng ta không nghe được cái điều cảnh báo của Chúa. Cho nên Chúa nói là nếu mà Chúa phá hàng rào, có nghĩa là cái sự bảo vệ xung quanh đó, thì nó sẽ bị cắn nuốt. Ma quỷ nó sẽ nhào vô, nó cắn xé chúng ta. Nếu Chúa không bảo vệ chúng ta, thì Chúa hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp. Nói chung là sự bảo vệ của Chúa. Cho nên Chúa bảo vệ con cái của Ngài, Chúa bảo vệ dưới cánh bóng toàn năng của Ngài nè, Chúa bảo vệ bằng hàng rào lửa của Ngài nè, Chúa bảo vệ bằng các thiên sứ thánh của Ngài nè, Chúa bảo vệ bằng huyết của Ngài nè. Đó. Cho nên Chúa bảo vệ vây quanh chúng ta bởi cái quyền năng siêu nhiên của Ngài. Cho nên khi Chúa cho phép cái điều nào xảy đến mà chúng ta nhạy bén, chúng ta biết, thì chúng ta cầu nguyện và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để đắc thắng những cái điều đó. Và trong câu 6, ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng buông xới, nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai góc và chà chôn. Ta truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Quý vị thấy, Chúa nói ở đây là Chúa sẽ để cho nó tự nhiên. Chúa không động tới nữa, vì có nhiều người động vào đời sống của họ không được, họ không cho. Mà Chúa rất là tôn trọng, Chúa không bao giờ Chúa đè cái cây đó ra để bắt đầu Chúa cắt, không phải. Chúa làm, Chúa cho người đó tình nguyện để Chúa làm, thì bắt đầu cái cây đó cho phép Chúa làm, vì chúng ta là người chứ không phải là cây. Cho nên chúng ta cho phép thì Ngài bắt đầu Ngài tỉa sữa chúng ta. Và quý vị thấy nhiều khi tỉa sữa rất là đau, chảy máu, chảy mủ, quý vị thấy, nhưng mà mấy cây nho đó khi mà cắt á, bắt đầu cái mủ nó chảy ra, cái đường ở trong cái cây đó nó chảy ra, rất là đau đớn. Nhiều khi chúng ta bị Chúa tỉa sữa chúng ta rất là đau, nhưng mà đau để làm chi? Để được lành. Quý vị thấy, nhưng mà bác sĩ nó có những cái chỗ mà nó hư trong thân thể của mình, họ phải cắt, rất là đau đớn. Nhưng mà chúng ta phải được cắt bỏ những cái đó để nó mới được lành. Cho nên có những cái Chúa chúng ta cho phép Chúa mới làm, còn chúng ta không cho phép Chúa không làm. Chúa đừng có đụng vô nha, con là vậy đó. Con á là con không muốn đụng ai mà con cũng không muốn ai đụng con hết á. Cho nên Chúa đừng có đụng tới con. Con theo Chúa, con tin Chúa, con đi nhà thờ, con học kinh thánh, cái gì con cũng làm hết á. Mà Chúa đừng có đụng con. Cho nên những người đó ngày này qua ngày kia, cho nên tôi nói cái câu là Chúa Giêsu là đấng hôm qua, ngày nay đến đời đời không bao giờ thay đổi. Mà nếu con cái Chúa hôm qua, ngày nay đến đời đời không chịu thay đổi thì điều đó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Và ở đây á, Chúa nói rằng là Chúa sẽ mưa xuống trên nó, mà bây giờ Chúa ngưng mưa. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một sự liên kết với thiên đàng, có sự ban phước từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa tỉa sữa cho chúng ta, Chúa vuông xới cho chúng ta thì đời sống của kết quả. Còn nếu không á, thì bắt đầu gai góc nó mọc lên. Quý vị ơi, quý vị mà bỏ nhóm chừng cỡ 1, 2, 3 bữa, quý vị thấy đời sống mình khác nè. Bắt đầu có những cái thế gian nó chèn vào, ma quỷ nó chèn vào, nó làm cho chúng ta không thích đi nhóm nữa, không thích đọc kinh thánh nữa, không thích cầu nguyện nữa, không thích gần những người yêu mến Chúa nữa. Thì đó là cái cách mà chà chôm gai góc bắt đầu nó mọc lên để nó chiếm lấn đời sống của chúng ta và nó làm cho đời sống của chúng ta khốn khổ. Cho nên tôi đọc cái câu này, tôi sửa vài chữ thì nó sẽ khác cái ý nè. Tỉa sữa để được sai trái, không tỉa sữa sẽ bị sai trái hơn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là cho Chúa tỉa sữa. Tôi kể một câu chuyện mà tôi nghe một người kể cho tôi lúc tôi khoảng 12-13 tuổi mà tôi vẫn nhớ câu chuyện này. Cái câu chuyện này là cây tre, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái bài này, nó không phải là cây nho mà là cây tre. Có một ông chủ, ông có một cái bụi tre, cây lộ ô chứ, lộ ô nó rất là to. Mà cây lộ ô đó thì nó đứng hoài, nó to, nó lớn, nó chán quá, nó nói với ông chủ rằng, ông chủ ơi, ông có cách nào ông giúp để đời sống của tôi được kết quả cho ông không? Ông chủ nói, bây giờ nếu mà ngươi muốn thì ta phải chặt hết những cái nhánh của ngươi. Nó nói, tôi không được đâu ông chủ, cái đó đau lắm, tôi không được. Thì sau đó ông chủ để cho nó tự nhiên. và nó thấy mỗi lần mà gió thì những cái cây này cạ của cây kia, nghe tiếng kêu ken két vậy thôi chứ cũng chẳng được ích lợi gì. Cái nó nói thôi ông chủ ơi, bây giờ tôi cho phép ông chủ có thể làm. Bắt đầu cái ông chủ mới chặt hết những cái nhánh chung quanh nó. Cái nó nói vậy là xong rồi đó ông chủ, bây giờ tôi được ích lợi cho ông chủ rồi hả? Ông nói chưa. Ý, bây giờ ông làm gì nữa? Bây giờ chặt ngọn, chặt gốc. Cái nó nói thôi được rồi, nó để cho ông chủ làm. Ông chủ chặt cái ngọn, chặt cái gốc để nó nằm ở đó. Cái nói vậy là xong rồi hả ông chủ? Ông nói chưa. Bây giờ phải đem ra phơi nắng, rồi bắt đầu phải lấy cái cây bằng sắt đó, bắt đầu làm cho những cái mắt ở trong á được hanh thông. Nó nói vậy thì đau lắm, chịu không được. Bây giờ ông đã cắt đầu, cắt đuôi, cắt hết tay chân rồi, bây giờ tôi đâu còn gì nữa. Bây giờ ông còn ở trong trong ruột, ông còn mà phải giống như làm cho nó được thông ở trong thì rất là đau đớn. Ông nói thôi, bây giờ thì ta chặt ngươi, bây giờ ngươi không muốn thì ngươi cứ nằm đó. Nó nói thôi, bây giờ không chủ muốn làm gì ông chủ làm. Thì sau đó ông chủ mới lấy những cái cây sắt á, bắt đầu dặm ở trong cái ruột đó cho tất cả cái mắt nó được thông. Nghe nó nói vậy xong kêu ông chủ nói chưa, bây giờ đem phơi nắng. Cái này vậy thì khó khăn quá. Ông chủ nói bây giờ thằng còn không thì muốn thì nằm đó. Cái nó thôi được, ông chủ làm gì thì làm. Ông chủ đem phơi nắng cây tre, cây lộ đó, và sau đó thì ông chủ mới lấy cái cây đó nối với cái dòng nước ở trên nguồn á, đưa cái nước đó xuống đồng ruộng. Thì nước tràn xuống đồng ruộng, nó rất là vui, nó nói ông chủ ơi, bây giờ tôi cảm thấy tươi mát, tôi cảm thấy rất là ích lợi cho ông chủ. Đời sống của chúng ta cũng vậy, có nhiều khi Chúa tỉa ở chung quanh á, chúng ta đau rồi, nhưng mà nhiều khi Chúa muốn giải quyết cái bên trong của chúng ta nữa, nó mới được hanh thông. Thì khi chúng ta được hanh thông, chúng ta mới nhận được cái nhựa sống của Chúa trong đời sống của chúng ta, để đem cái sự sống đó tuôn đổ đến cho người khác. Vì cái lòng của chúng ta, một dòng nước sống ở trong chúng ta văng ra cho định sự sống đời đời. Chúa muốn chúng ta văng ra nước sống chứ không phải văng ra nước chết. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có để Chúa hanh thông ở trong đó, cho nên nó bị tắc nghẽn và nó không có mang được cái phước hạnh của Chúa đến cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của chúng ta và cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong cái Luca có nói một cái câu chuyện mà Chúa Giêsu ví dụ. Ở trong Luca đoạn 13 câu 6, Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho, đến hái trái mà không thấy. Bèn nói cùng kẻ trồng nho: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Cho nên quý vị thấy cái ân điển của Chúa, Chúa chờ đợi chúng ta giống như những cái cây mà không có sanh trái cho Chúa. Chúa đến, Chúa không thấy trái. Chúa đến, Chúa không thấy trái. 3 năm như vậy. Quý vị thấy các sứ đồ của Chúa 3 năm đó là họ đã trở thành những người mà làm đảo lộn thế giới, là những người đầy dẫy ơn của Chúa rồi. Nhiều khi chúng ta theo Chúa 3 năm, 5 năm, 7 năm, thì chúng ta có liệu giống như cây vả ở giữa vườn nho này không? Chúng ta có được kết quả cho Chúa hay không? Thì bây giờ Chúa, nếu mà Chúa ở đây, Chúa muốn giải quyết cái cây vả đó, nhưng mà cái người chủ vườn á, vì cái lòng thương xót nên bây giờ hãy đợi, tôi đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Cái nghĩa là Chúa kiếm đủ mọi cách đào đất xung quanh, có nghĩa là cắt đi những cái nguồn mà cái cây này nó nhận vào mà nó làm cho cây này không có trái. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa cho chúng ta bởi sự soi sáng của Chúa, Chúa đào tất cả chung quanh chúng ta để những cái gì mà lâu nay chúng ta liên kết á, mà nó không đem cái sự sống á, nó không đem cái sự kết trái đó, thì để cho Chúa làm đi. Và Chúa đổ phân của Chúa, Chúa đổ lời của Chúa, Chúa đổ sự sống của Chúa, Chúa đổ sự sức dầu của Chúa để làm cho chúng ta có kết quả. Còn nếu không quý vị, đến ngày của Chúa đó, nếu chúng ta cứ chần chờ, nếu chúng ta cứ trì hoãn á, đến kỳ của Chúa, Chúa sẽ đốn cái cây đó. Và cái tấm lòng của chủ vườn nho với cây nho, ở trong câu 7 Chúa nói: vả vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Israel và những người Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Chúa thương chúng ta lắm quý vị, Chúa yêu chúng ta lắm quý vị. Ngài yêu dân Israel của Chúa, Ngài yêu dân Giu-đa của Chúa và Ngài yêu chúng ta cũng vậy. Và ở trong câu 7 có nói là Ngài trong họ được công chánh mà này có sự bạo ngược, trong được công bình mà này có tiếng kêu la. Quý vị thấy Chúa luôn luôn muốn cho dân Israel được bình an, Chúa luôn luôn muốn cho dân Israel được phước hạnh, nhưng mà cái điều mà Chúa muốn họ làm ngược lại hết. Họ không có công chính mà họ là bạo ngược và có sự kêu la xáo trộn ở trong cái gia đình của họ, trong đời sống của họ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu vẫn còn những tiếng kêu la, những tiếng đau thương khốn khổ, những cái tiếng chửi rủa lẫn nhau, những cái tiếng phàn nàn lẫn nhau, đó là điều không phải Chúa mong muốn, và đó không phải là những cái trái tốt mà Chúa muốn. Chúa muốn trong chúng ta có sự công chánh, Chúa muốn trong chúng ta bày tỏ sự sáng và tình yêu của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để cái lòng mong đợi của Chúa, Ngài không bị buồn vì cớ con dân của Ngài, nhưng mà Ngài vui khi thấy con dân của Chúa được kết quả. Và ở trong Mác đoạn 12 câu 1, Đức Chúa Giêsu khởi phán thí dụ cùng họ rằng một người kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê và lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một tay tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nó nữa. Người lại sai đứa khác đến thì họ giết đi, lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn sai đứa con trai một yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau, thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó đi, thì phần gia tài chúng ta. Họ bắt lấy con trai ấy, giết đi và ném ra khỏi vườn nho. Con dân của Chúa là vườn nho của Ngài. Ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện của Đức Chúa Giêsu, Ngài nói lại y giống như trong Ê-sai đã nói. Chúng ta thấy cái tình thương của Chúa, cái chương trình của Chúa không có thay đổi. Trong Ê-sai nói tiên tri, sau đó Chúa Giêsu lặp lại cái điều đó. Chúa trồng vườn nho, Chúa dựng tháp, Chúa đào hầm ép rượu. Và đây cái gì? Chúa cho thuê. Cho thuê có nghĩa là Chúa cho, và ở đây nó là mà lìa bổn xứ. Chúa đang cho chúng ta thuê vườn nho của Ngài. Hội thánh của Chúa là vườn nho của Ngài. Con nhân của Chúa là vườn nho của Ngài. Bây giờ chúng ta không có quyền để chúng ta nữa, mà chúng ta là người thuê cái đó để làm lợi ra cho Chúa. Nhưng mà đây cái thái độ của những người này họ như thế nào? À, Chúa muốn như thế nào? Trong câu 2, tới mùa, chủ vườn nho sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Chúa luôn luôn trông mong vườn nho được kết quả. Và ở đây chúng ta thấy có nhiều khi Chúa sai đến một người nào đó đến trên đời sống của chúng ta để hái cái trái yêu thương, để hái cái trái tha thứ. Nhưng mà khi họ vừa đến thì chúng ta có những cái thái độ, chúng ta đánh người đó, chúng ta tấn công lại người đó, chúng ta đuổi người đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy người ta không có nhạy bén được cái chương trình của Đức Chúa Trời, cái kế hoạch của Chúa để thu hoạch những cái mùa của Chúa. Đến mùa là Chúa phải thu hoạch, con của Chúa là kết quả đến mùa Chúa thu hoạch. Nhưng mà sau đó thì họ không có đối xử vì họ không nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Cho nên quý vị ơi, sau cái bài học này, nếu một cái điều gì đó, một người nào đó đến tấn công chúng ta, đến làm điều gì, hãy biết rằng Chúa đang sai cái người đó đến để hái trái trong đời sống của chúng ta. Mà khi họ đến, nhiều khi họ đem kềm nè, họ đem kéo nè, họ đem dao nè, họ đem tới để gì, họ cắt, họ tỉa, họ làm gì. Chúa sai cái người nào đến á, chúng ta biết đây là công cụ của Chúa, thì chúng ta không đối xử với họ giống như trong Mác đoạn 12 này. Hội thánh của Chúa cũng vậy. Có nhiều khi hội thánh của Chúa, Ngài muốn thấy hội thánh kết quả, nhưng mà sau đó có những điều Chúa cho phép sẽ đến, thì họ bắt đầu họ tấn công với nhau, họ đuổi người này, họ ghen ghét người kia. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy Chúa không có làm một lần, Chúa làm 2, 3, 4 lần. Chúa sai một người không được, người khác nữa, người lần sau nhiều hơn nữa, nhưng mà họ vẫn đối xử như vậy. Cho nên Chúa rất là nhiều lần trong đời sống của chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta hiểu được điều này và kinh nghiệm để được kết quả. Và sau đó thì Ngài sai chính Chúa Giêsu, vì dân Israel họ từ chối Chúa Giêsu, họ giết Chúa Giêsu, họ quăng Chúa Giêsu. Cho nên là ở đây cũng vậy, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không từ chối Ngài, nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài đang yêu thương và Ngài đang muốn đời sống của chúng ta kết quả. Quý vị thấy Chúa Giêsu, Ngài muốn kết quả, Ngài cũng chịu chung một cái cách giống như Ngài ao ước là chúng ta. Chúa đã bị người ta chà đạp, Chúa bị người ta làm cho tổn thương, Chúa bị cho người ta làm cho đầm máu tuôn ra. Quý vị thấy một trái nho mà muốn được ép á, khi mà kết quả trái nho mà muốn được ép, người ta bỏ vào thùng, xong rồi người ta đạp cho nho nó nát bét ra, xong rồi người ta ép, người ta lấy cái nước đó ra, rồi người ta đem vào trong chỗ tối tăm, người ta để một thời gian đó, rồi ra nó mới thành rượu ngon được. Cho nên đời sống của chúng ta phải có những cái chúng ta trải nghiệm để chi, để thành những cái nước nho ngon ngọt trước mặt Chúa. Cho nên Chúa cho chúng ta ý thức để không ngạc nhiên vì những điều Chúa làm. Ở trong câu 8, cho nó khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ. Trong câu 9, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời này, thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở. Quý vị thấy khi mà họ, dân Israel họ quan tâm đến về vấn đề vật chất, họ quan tâm đến những điều ruộng nhà hơn là họ quan tâm đến Chúa. Cho nên cuối cùng họ bị lưu đày và nhà họ bị bỏ hoang, họ không còn hưởng được những cái điều mà họ muốn. Ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 8, con cái Si-ôn bị bỏ lại như liều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây, họ bị bỏ khi họ bỏ Chúa. Ở trong Amos, ta dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi, có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây olive của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá, nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy, và cứ kết kết quả là ấy vậy, 10 mẫu vườn nho chỉ sanh được một bát rượu, một ô mê hạt giống chỉ được một ê-pha. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta ra ngoài Chúa, chúng ta không để Chúa chăm sóc nữa, chúng ta không để Chúa tỉa sữa nữa, chúng ta không liên kết với Chúa nữa, thì đời sống của chúng ta không thể nào kết quả được. Và khi mà Chúa dùng những cái chung quanh đó, khi mà họ dân sen họ từ bỏ Chúa đó, thì Chúa dùng đủ mọi cách để Chúa đem họ lại trở lại với Ngài, nhưng mà họ không trở lại với Ngài. Cho nên buổi tối hôm nay, nếu trong những ngày qua chúng ta gặp những cái điều mà bây giờ chúng ta nhận biết là Chúa đang dùng cái đó để làm cho chúng ta chú ý về Ngài, để làm cho chúng ta biết rằng ngoài Chúa ra chúng ta không có phước gì cả, để làm cho chúng ta biết rằng Ngài muốn ôm chúng ta vào lòng để bảo vệ, để giúp đỡ, để làm cho chúng ta được lớn lên và kết quả, thì xin Chúa cho buổi tối hôm nay chúng ta nhạy bén với điều đó và nghe theo tiếng của Chúa mà quay trở lại để gắn liền lại với gốc nho của Ngài. Quý vị biết hồi tối tôi nằm tôi thấy một giấc mơ. Tôi thấy một giấc mơ là tôi vào trong một cái nhà đó lớn lắm và trong nhà đó rất là nhiều các em thiếu nhi, thiếu niên. Thì tôi thấy nó bò ở trên tường, nó bò ở trên trần nhà. Sau đó thì tôi thấy các em nó mặc cái áo sơ mi trắng hết. Và sau đó thì tôi thấy có những cái chiếc xe tải nó bắt đầu nó chạy vào trong cái khu vực đó và nó bắt em nó bỏ lên xe, thì các em chạy khắp nơi hết. Và sau đó thì tôi có mặt ở đó và tôi kêu gọi các em là chạy qua một cái nhà khác nó ở phía sau. Và sau đó khi mà tôi chạy ra cái nhà đó rồi á, thì tôi kêu gọi các em á, là bây giờ phải chạy luôn ra khỏi cái nhà đó luôn, thì các em không dám để chạy theo tôi. Sau đó thì 7 em chạy theo tôi, nhưng mà vì một số em sợ cho nên nó chạy lại và nó bị nhiều cái xe tải tới bắt đầu bắt các em. Và sau đó tôi dẫn thì còn lại 4 em chạy theo tôi, và tôi băng qua những cái đồng ruộng, băng qua những cái núi đồi, đi rất là xa và dẫn các em đi đến một cái chỗ an toàn. Thì sáng nay tôi hỏi cái cô mà cổ hay giải về chim bao, cô nói rằng là những em đó là những em có cái quyền năng của Chúa, vì nó bò lên tường, nó bò lên trần nhà, đó là cái quyền năng của Chúa ban cho nó, và Chúa mặc cho nó những cái điều mà của Chúa ban cho. Nhưng mà vì cớ nhiều khi nó không có nghe được những cái điều khuyên để bước ra khỏi cái chỗ đó để được giải cứu. Và có số 7 là số trọn vẹn, nhưng mà số 4 là số để được cai trị với Chúa. Cho nên tôi còn lại là 4. Cô nói là cái đó là cái quyền của Chúa ban để những cái người mà Chúa ban cho mình còn lại đó. Thì tôi thấy là tôi ôm các em vào lòng, thì cô đó nói với tôi rằng giống như mình liên kết với các em, mình giúp đỡ với các em và bảo vệ các em bởi cái ơn của Chúa ban cho. Cho nên buổi tối hôm nay tôi muốn nói điều đó để chi quý vị, để quý vị biết rằng là đây là thời kỳ Chúa đang cảnh báo chúng ta, đây là thời kỳ Chúa dùng rất là nhiều đường dây để giúp đỡ chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu cảnh báo, không chịu nghe theo lời của Chúa, thì khi những cái sự khó khăn, cái hoạn nạn đến, quý vị sẽ không đương nổi những cái điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và cho chúng ta nhận biết được những cái điều Chúa đang ban phước trên đường dây của chúng ta, ban phước cho những người đang nghe theo lời của Ngài. Mà trong cái bài cầu nguyện nó rằng kính lạy Đức Chúa Cha là chủ vườn nho và Đức Chúa Giêsu là gốc nho thật. Con cảm ơn về tình yêu lớn lao của Ngài đã dành cho con, và Ngài đã có một chương trình tốt cho cuộc đời của con, nhưng con đã không hiểu được tấm lòng và ý muốn của Ngài. Giờ này con xin huyết Đức Chúa Giêsu tha thứ tội cho con đã không gắn liền vào trong gốc nho của Ngài một cách liên tục, nên cuộc đời con không kết quả như điều Ngài mong muốn. Con ăn năn và xin Đức Thánh Linh giúp con luôn luôn ở trong sự yêu thương của Ngài và sự sống sung mãn của Ngài, để bởi Ngài con được kết quả và trái của con thường đậu luôn, cho sự vinh hiển của Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.